Chúng ta cùng nhau tiếp tục lời của Chúa ở trong công vụ của sứ đồ chương thứ tư. Chúng ta tiếp tục từ câu 13 cho tới câu 22. Nhưng mà để cho cái bài học của chúng ta được xuyên suốt đó, bởi vì đây là cái phần nối tiếp của phần vừa rồi chúng ta học, cho nên đề nghị bắt đầu đọc từ câu 1 cho tới câu 22 luôn. Xin mọi người trước tiên đọc dùm cho từ câu 1 tới câu 12, rồi người sau đọc cho từ câu 13 cho tới câu 22.
Phêrô và Giăng đang nói với dân chúng thì các vị tế lễ, viên sĩ quan, chỉ huy vệ binh đền thờ và các người Sadduce chợt đến nơi. Họ rất bực mình vì các sứ đồ dạy bảo dân chúng và công bố rằng Đức Giêsu đã sống lại nên sẽ có sự sống lại cho người chết. Họ bắt Phêrô và Giăng, nhưng trời đã tối nên đem tạm giam vào ngục qua đêm. Tuy nhiên, nhiều người đã được nghe lời Chúa thì tin. Số nam môn đệ lên đến 5.000. Hôm sau, các nhà lãnh đạo, các trưởng lão và các chuyên gia kinh luật hội họp tại Jerusalem. Có trưởng tế Anna, các ông Caipha, Giăng, Alexander và các người khác trong gia đình vị trưởng tế tham dự. Họ cho giải hai sứ đồ đến đứng giữa họ rồi tra vấn: các anh em nhờ quyền năng nào mà và nhân danh ai mà làm việc này? Lúc ấy Phêrô được đầy dẫy Thánh Linh đáp lời: thưa quý vị lãnh đạo, nhân dân và quý vị trưởng lão, hôm nay về một việc lành là giúp một người tàn tật. Và quý vị hỏi nhờ đâu mà người ấy được lành? Xin tất cả quý vị và toàn dân Israel biết cho rằng đó là nhân danh Chúa cứu thế, Giêsu người Nazareth. Quý vị đã đóng đinh Ngài trên thập tự, dẫn những Đức Trời làm cho Ngài sống lại từ kẻ chết. Nhờ danh Ngài mà người này được lành và đứng trước mặt quý vị. Ngài là tảng đá đã bị quý vị là những thợ nề xây nhà khinh rẻ, nhưng lại trở thành tảng đá đầu góc nhà. Không có sự cứu rỗi trong một ai khác cả, vì dưới trời không có danh nào khác được ban cho loài người để chúng ta phải nhờ danh ấy mà được cứu.
Khi thấy sự nhận diện của Phêrô và Giăng biết rõ hai ông là những người tầm thường ít học, thì họ đều kinh ngạc và nhận ra rằng hai ông đã từng ở với Chúa Giêsu. Nhưng vì thấy người què được chữa lành đứng bên cạnh hai ông nên họ không có lời gì để phản bác được. Sau khi bảo hai ông rời khỏi hội đồng, họ bàn luận với nhau rằng chúng ta phải làm gì với mấy người này, vì mọi người ở Jerusalem đều biết họ thật đã làm một phép lạ hiển nhiên và chúng ta không thể chối cãi được. Tuy nhiên, để việc đó không đồn ra trong dân chúng thêm nữa, chúng ta hãy cảnh cáo họ không được lấy danh đó giảng dạy cho bất cứ ai nữa. Vậy họ gọi hai ông vào và cấm nhân danh Đức Giêsu mà nói hay dạy nữa. Nhưng Phêrô và Giăng trả lời: xin các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì chúng tôi không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe. Sau khi tiếp tục thăm dò, họ thả hai ông ra, không tìm được cách nào để trừng phạt các ông vì sự dân chúng và tất cả đều tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. Người đàn ông đã được phép lạ chữa lành đó đã ngoài 40 tuổi.
Chúng ta thấy trong câu 12 đó là cái cơ hội để mà Phêrô ông khẳng định rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Và rồi tiếp tục trong câu số 13 hôm nay chúng ta thấy lời của Chúa ghi lại rằng khi thấy sự dạng dĩ của Phêrô và Giăng, biết rõ hai ông là những người tầm thường ít học, thì họ đều kinh ngạc và nhận ra rằng hai ông đã từng ở với Đức Chúa Giêsu. Nói cái câu này không á, chúng ta có thể có hàng trăm bài giảng rồi. Tôi muốn cho mọi người thấy cái bối cảnh là nhắc lại là tối hôm qua đó, họ giam Phêrô và Giăng là vào. Thì bây giờ sáng nay đó, họ bắt hai ông đứng ở trước giữa họ. Thì những người lãnh đạo Do Thái, thì bây giờ đó, là chúng ta có thể hình dung được là họ bắt hai ông đang đứng giữa cái đám của họ, mà tổng số của họ lên tới có thể là 70 người. Ở đây chúng ta thấy cái bối cảnh là hai ông bị đặt đứng giữa 70 người trưởng lão là những người lãnh đạo tôn giáo. Thì bây giờ thì Kinh Thánh cho biết rằng họ thấy cái sự dạng dĩ của Phêrô và Giăng. Mọi người nghĩ tại sao mà Phêrô và Giăng có cái sự dạng dĩ như vậy? Những người này họ can đảm là bởi vì họ đã dám đứng trước những người mà cách đây không lâu đó họ đã đóng đinh Chúa Giêsu, và bây giờ đó là tới phiên những người này, cũng chính những người lãnh đạo Do Thái này là những người bây giờ bắt họ. Và bởi lẽ đó mà họ đã có cái sự dạng dĩ để họ cho những người lãnh đạo Do Thái này biết được rằng đó là chính đấng mà họ đã đóng đinh đó là đấng Messi, và chẳng có sự cứu rỗi nào ở trong danh của Ngài là đấng đó. Führer và Giang là hai người bây giờ đứng trước cái nhóm người mà trước đây đã từng đóng đinh Chúa Giêsu là đấng Messi, là đấng mà họ đã trông đợi bao nhiêu lâu. Thì như vậy thì Chúa Giêsu phải nói rằng cái kẻ thù là kẻ thù mà nguy hiểm nhất của họ. Và bây giờ chính Führer và Giang là người hai người mà công bố rằng đó, mấy ông sẽ không có sự cứu rỗi nào đâu, bởi vì chỉ có sự cứu rỗi duy nhất là ở trong danh Chúa Giêsu là đấng mà mấy ông đã đóng đinh mà thôi. Tôi thích phần 2 của cái câu 13 đó, là câu nói rằng biết rõ hai ông là những người tầm thường ít học thì họ đều kinh ngạc và nhận ra rằng hai ông đã từng ở với Đức Chúa Giêsu. Tôi sẽ dành nhiều thời giờ để mà phân tích cái câu này, bởi vì đây là một vấn đề lớn đối với những người lãnh đạo Do Thái. Ở đây nói họ đều kinh ngạc. Tôi tự hỏi rằng ủa tại sao vậy? Tại sao họ lại kinh ngạc? Chắc chắn họ phải tự hỏi rằng tại sao vậy? Tại sao một người tầm thường ít học như vậy mà lại có thể trả lời những câu hỏi như vậy? Tại sao những người tầm thường ít học mà lại có thể trả lời những câu hỏi mà đầy quyền năng như vậy? Thế thì tại sao mà chúng ta là những người mà có học, những người đã được huấn luyện, những người có thẩm quyền mà lại không có thể đối chọi với lại những người này? Chúng ta hãy nghĩ tới cái câu trả lời cho cái câu hỏi này. Câu trả lời là ở chỗ cái khôn ngoan, cái sự hiểu biết và những gì mà họ đã được học hỏi đó đến từ đâu vậy? Dĩ nhiên cái câu trả lời là những điều đó đến từ Đức Chúa Giêsu. Còn những cái sự khôn ngoan, cái kiến thức và những điều gì mà những người Pharisee và những người lãnh đạo Do Thái đã được trang bị đó đến từ đâu vậy? Và câu trả lời đó là đến từ con người mà thôi. Tất cả cái sự khôn ngoan, cái thẩm quyền và những gì mà họ đã được trang bị dạy dỗ đó đều đến từ con người mà thôi. Và như những gì mà tôi đã đề cập tới trước đây đó, tôi muốn nói thêm để cho mọi người thấy cái sự khác biệt giữa cái việc mà những người lãnh đạo Do Thái đó, họ nhận được về cái sự huấn luyện khác với việc mà những người môn đồ của Chúa được Chúa Giêsu huấn luyện là như thế nào. Ý mà tôi muốn nói là những cái gì mà những điều mà họ đã được huấn luyện trước đây đó có nghĩa là gì? Ý tôi muốn nói là những cái trường đại học hay những trường thần học là những trường kinh thánh. Và tôi muốn cho mọi người biết được rằng ấy, những người Pharisee và những người Sadducee là những người lãnh đạo thời bây giờ đó, cái điều mà họ được huấn luyện đó là những điều mà họ đã được dạy coi như trong nhiều năm như vậy. Và những gì mà những người Sadducee và người Pharisee á, họ dựa vào á, thì tất cả những cái điều đó đến từ cái hệ thống do con người đặt ra mà thôi. Và họ càng ở trong cái hệ thống huấn luyện của con người lâu chừng nào đó thì họ càng xa Chúa nhiều chừng nấy. Có lẽ là mọi người ngạc nhiên vì nghĩ rằng ủa tại sao kỳ lạ vậy? Nếu là những người mà được có cơ hội vào trong trường kinh thánh, trường thần học để học thì họ được có cơ hội để học lời của Chúa mà. Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài đã huấn luyện các môn đồ này như thế nào. Wendy trả lời rằng bởi cái kinh nghiệm, trong tiếng Anh đó, tạm dịch ra tiếng Việt có nghĩa là họ có những cái kinh nghiệm rất là thực tế, kinh nghiệm bằng chính cái kinh nghiệm cá nhân của họ. Trong cái thuật ngữ của những cái kinh doanh ngày hôm nay đó, thì họ nói rằng là được huấn luyện ngay tại cái thời điểm họ làm việc luôn, đúng lúc, ngay tại thời điểm mà họ cần. Cái cách mà những cái nhà kinh doanh bây giờ đó là họ huấn luyện đó, ấy là họ không có mất quá nhiều thời gian để mà huấn luyện mọi người tất cả những gì mà họ cần biết, nhưng mà họ huấn luyện ngay khi nào đó, những gì họ đang làm và những gì mà họ đúng lúc mà họ cần đó thì được huấn luyện ngay trong lúc đó. Và những nhà kinh doanh ngày hôm nay đó, họ nghĩ rằng ô họ là những người rất là giỏi, họ có những cái ý tưởng rất là hay qua cái việc mà huấn luyện đúng lúc những cái nhân viên của mình. Tuy nhiên việc này Đức Chúa Giêsu Ngài đã từng làm mỗi ngày trước đây. Tôi nghĩ rằng những cái việc mà phải cần phải được trang bị huấn luyện trước đó, đó là cái vấn đề lớn của Cơ Đốc giáo ngày hôm nay. Cái vấn đề lớn nhất mà tôi thấy trong cái việc này đó, ấy là bởi vì cái việc huấn luyện cái kiểu đó đó nó không có phù hợp với những gì mà Kinh Thánh dạy. Và Chúa Giêsu là cái người thầy vĩ đại nhất đã từng sống trên đất này, nhưng mà Ngài đã không có thực hiện cái việc mà huấn luyện trước, và Ngài cũng không có dạy cái phương pháp đó. Cái vấn đề của chúng ta ngày hôm nay, nếu chúng ta áp dụng cái việc đó đó, ấy là chúng ta đem mọi người tới rồi trang bị cho họ những cái kiến thức mà họ cần biết, nhưng mà những kiến thức đó nó lại không có liên quan tới những cái kinh nghiệm mà họ đang gặp. Cái việc mà phải cần huấn luyện trước một ai đó đó, nó có nhiều cái vấn đề lắm. Nhưng một trong những cái vấn đề lớn ở chỗ đó là Hội Thánh của Chúa ngày hôm nay đó lại chủ trương là cái việc mà một ai đó đó cần phải được huấn luyện, trang bị trước, là cái điều mà Chúa Giêsu đã chưa từng làm. Và điều này đã gây nên rất là nhiều cái vấn đề. Và một trong những cái vấn đề lớn phải đối diện ở đây á, ấy là sẽ phân biệt những cái tầng lớp ở trong cơ đốc giáo. Ấy là bắt đầu họ nghĩ ra những cái từ ngữ để mà đặt cho những cái chức vụ mà những cái từ ngữ đó nó không đến từ trong Kinh Thánh. Ở trong những cái tầng lớp, những cái vị trí ở trong Hội Thánh đó, gồm có ai? Gồm có những cái mục sư được phong chức thực thụ, hoặc là những cái thầy truyền đạo là những người tự nguyện. Cái điều này á thật là tệ hại, bởi vì trong Kinh Thánh cho chúng ta biết là tất cả chúng ta đều là những cái người mà được dùng để dạy dỗ. Và rồi họ thiết lập một cái hệ thống thẩm quyền mà không có trong Kinh Thánh. Khi chúng ta nhìn một ai đó mà họ đã được huấn luyện một cách chính thức thì chúng ta sẽ nghĩ rằng họ là những người rất là đặc biệt, có một vị trí quan trọng, bởi vì họ đặc biệt hơn là những người khác. Chúng ta sẽ không thấy điều đó trong Kinh Thánh. Điều gì đã xảy ra trong Hội Thánh? Đấy là ngày hôm nay những cái người tình nguyện đó, những người tự nguyện đó, thì họ sẽ nói rằng thôi thì để những cái người mà được phong chức chính thức đó sẽ làm những cái công việc của Hội Thánh. Và Chúa Giêsu ngài đồng ý điều đó, ngài hoàn toàn đồng ý với vấn đề đó, bởi vì tất cả chúng ta đều là những cái người mà được dạy là chúng ta phải làm công việc đó. Và điều này đã tạo nên một cái sự phân biệt rất là lớn trong Hội Thánh của Chúa khi mà chúng ta phân biệt những cái chức vụ như vậy. Chúng ta đáng lý ra phải giúp nhau, phải môn đệ hóa nhau mỗi ngày. Chúng ta phải tạo cơ hội cho những người có cái khả năng để mà trở thành những người mục sư ngay trong Hội Thánh của chúng ta. Nếu như một Hội Thánh mà có được một số lượng người khá đông đó, mà khi mà họ cần một mục sư mà họ lại phải đi tìm một mục sư ở nơi khác tới đó, mà không phải là cái người ngay trong Hội Thánh của mình đó, thì Hội Thánh nó có vấn đề. Và một cái điều khác xảy ra đó, đối với cái việc mà chúng ta chủ trương là một người phải được trang bị huấn luyện trước đó, ấy là đó, những người đó, đó là những người mà khi mà họ đi ra họ được huấn luyện đó, thì họ được dạy hết tất cả những thông tin, mà những thông tin đó thật sự đó là không có áp dụng cho những gì mà họ sẽ phải đối diện về sau này. Nếu chúng ta áp dụng những gì mà Chúa Giêsu đã dạy đó thì rất là dễ dàng, khi mà những ai đã được dạy dỗ đó, họ đi ra họ ứng dụng ngay những cái gì đó mà họ được dạy. Cái điều mà chúng ta gặp, thí dụ như trong ngày hôm nay đó, cho dù chúng ta không có gặp nhau bằng cái buổi gặp thật, tuy nhiên đó, cái điều này đó là cái điều mà không phải là chúng ta chỉ cần nên làm mà thôi, nhưng mà điều chúng ta cần nên làm là chúng ta phải đi ra mỗi ngày thực hiện những gì mà chúng ta đã được dạy dỗ qua lời của Chúa. Nên khi chúng ta phân biệt giai cấp, phân biệt cái tầng lớp ở trong Hội Thánh của Chúa đó, thì những cái người mà phụ ở trong nhà thờ, những người tình nguyện trong nhà thờ đó, thì nghĩ là cái công việc chủ yếu, công việc Hội Thánh đó, thì phải dành cho những người mà đã được phong chức thực thụ mà thôi. Nhưng mà cái điều mà Chúa muốn nói rằng cái công việc của Hội Thánh của Chúa đó là phải được thực thi mỗi ngày giữa dòng tất cả những người con của Chúa và giữa dòng tất cả mọi người khác. Một cái điều đáng buồn là khi mà chúng ta áp dụng cái việc mà một ai đó đó phải được trang bị huấn luyện trước rồi mới đi làm cái công việc Chúa đó, thì chúng ta đã làm cho cái việc mà đúng ra đó, mỗi ngày chúng ta phải trang bị huấn luyện cho nhau, thì chúng ta lại đùn đẩy công việc đó cho ai đó, họ phải làm công việc đó chứ không phải là mình. Chúng ta không có thẩm quyền để mà làm điều đó, bởi vì chúng ta không có thể đến với Chúa Giêsu mà nói rằng Chúa dạy như vậy, nhưng mà chúng ta có cái cách riêng của mình. Chẳng may, cái đó là cái cách mà những người Pharisee và Sadducee thì bây giờ họ đã làm. Mọi người nhớ rằng khi mà Chúa Giêsu đến và ngay cái lúc mà Chúa Giêsu chết á, thì điều gì đã xảy ra? Ngay cái thời điểm mà Chúa Giêsu chết á, Kinh Thánh ghi lại có một số việc đã xảy ra. Mọi người có nhớ cái điều gì đã xảy ra trong cái thời điểm mà Chúa Giêsu chết hay không?
Bức màn trong đền thờ bị xé ra.
Linh là một cái học trò rất là giỏi đúng không? Cái việc mà cái bức màn ở trong đền thờ bị xé ra đó khi mà Chúa Giêsu chết á, có ý nghĩa gì? Tôi muốn cho mọi người hiểu rõ đó, là cái hình ảnh ở trong đền thờ Jerusalem thời bấy giờ đó, là cái tấm màn này là tấm màn phân chia giữa nơi thánh và nơi chí thánh. Cái nơi chí thánh là cái nơi mà chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm một năm mới vào được một lần thôi. Và cái tấm màn này đã được Đức Chúa Trời ngày xé từ trên xuống dưới. Như vậy thì cái biến cố mà lúc mà Chúa Giêsu chết đó, mà bức màn này bị được xé ra từ trên xuống dưới nó có ý nghĩa gì?
Mình có thể được đến với Chúa.
Nếu như cái việc mà cái bức màn đã được xé ra từ trên xuống dưới mà bây giờ chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời đó, thì nó đồng nghĩa rằng trước đây thì phải như thế nào?
Trước đây chúng ta muốn đến với Đức Chúa Trời chúng ta phải qua các thầy tế lễ thượng phẩm. Còn nhưng bây giờ chúng ta đến trực tiếp qua Chúa Giêsu Christ mà thôi.
À, đúng vậy. Trước đây theo cái trình tự Đức Chúa Trời dạy á, là mỗi người muốn đến với Đức Chúa Trời á, là phải qua những thầy tế lễ và cuối cùng là thầy tế lễ thượng phẩm á, để có thể đến với Đức Chúa Trời. À, chúng ta hãy nhớ rằng cái thời điểm mà Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài chết và cái lúc mà Chúa Giêsu nói mọi sự đã được trọn đó, thì cái hệ thống của cái việc mà thầy tế lễ, dân của lễ, hệ thống của ngày xưa đó là phải bị kết thúc. Và dĩ nhiên, cái hệ thống này là cái hệ thống mà những người Sadducee và người Pharisee ngày xưa họ vẫn muốn tiếp tục bởi vì họ vẫn muốn giữ thẩm quyền đó. Cái tín lý này đó, gọi là cái tín lý là tiếng Việt thuật ngữ gọi là giám mục chế đó. Cái điều này có nghĩa rằng ngay cái thời điểm mà Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài đã chết và Ngài đã hoàn thành cái sứ mạng của Ngài rồi đó, thì từ lúc đó trở về sau là tất cả mỗi chúng ta đều là giữ cái chức thầy tế lễ. Và Chúa Giêsu Ngài trở thành cái thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta. Để rồi bây giờ đó, qua Chúa Giêsu mà tất cả chúng ta có thể đến trực tiếp với Đức Chúa Trời. Như vậy thì khi mà nếu mà có bất cứ ai mà chúng ta sắp đặt hoặc là thiết lập cái hệ thống phân biệt ở trong hội thánh của Chúa, trong nhà của Chúa đó, để rồi ngăn trở mọi người được tự do đến Đức Chúa Trời, thì có nghĩa là đó là một cái sự sỉ nhục đối với công việc mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Và trong khi Chúa Giêsu á, Ngài có thể nói rằng Ngài đã làm tất cả những gì mà Ngài cần phải làm rồi đó, thì chúng ta thấy rằng cái hệ thống của tôn giáo, mà cụ thể là hội thánh của Công giáo đó, là một cái tà giáo thật là kinh khủng, bởi vì nó đã thiết lập cho cái việc mà cái phân biệt cái thẩm quyền của con người để ngăn trở con người đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể cảm nhận Chúa Giêsu Ngài cảm nghĩ, cái cảm nghĩ của Chúa Giêsu hay là cái cảm nhận của Chúa Giêsu như thế nào khi mà chúng ta nói với Chúa rằng đó, đúng chúng ta đồng ý rằng Ngài đã chết thế tội lỗi của chúng ta, nhưng mà chúng ta sẽ không có làm theo cái cách của Chúa mà chúng ta làm theo cái cách của chúng ta. À, dĩ nhiên trong cái hệ thống của Công giáo đó thì ra là thật là tệ hại không nói rồi, nhưng mà ngay trong cái hội thánh của chúng ta ngày hôm nay á, là nhiều lúc chúng ta lại cho con người có cái thẩm quyền mà cái thẩm quyền đó Kinh Thánh không hề dạy dỗ. Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng bởi vì những gì mà Ngài đã làm đó, thì chúng ta có thể được tự do mà trực tiếp đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta không có cần phải mục sư hay là một cái ông thầy thì tế lễ nào đó để có thể mà đến với Ngài. Như vậy thì khi mà chúng ta thiết lập một cái giai cấp, một cái thứ tự ở trong hội thánh của Chúa đó, để rồi chúng ta phân biệt cái người mà tự nguyện, cái người tình nguyện ở trong hội thánh với lại những người mục sư, những người có cái chức phẩm ở trong nhà thờ đó, là đây là chúng ta đã sỉ nhục cái thẩm quyền của Chúa, những gì mà Ngài đã làm. Chúng ta được dạy là chúng ta đã được, tất cả chúng ta đều là những người đã được kêu gọi, là những người đã được chọn để trở nên chức thầy tế lễ ở trong Chúa. Đây nói rằng họ kinh ngạc, bởi vì họ ngạc nhiên là do hai người này đó là những người tầm thường ít học mà bây giờ lại có thể nói chuyện được như vậy. Và rồi họ nhận ra rằng á, hai ông này là hai người đã từng ở với Đức Chúa Giêsu. Nhưng vì thấy người què được chữa lành đứng bên cạnh hai ông nên họ không có lời gì để phản bác được. Ở đây chúng ta thấy rằng họ không thể nói được gì, bởi vì họ thấy cái bằng chứng rành rành là cái người què này đó đã đứng ở đó, họ đã thẩm định lại cái sứ điệp và cũng như thẩm định lại cái thẩm quyền của Phi-e-rơ và Giăng ở đây. Họ không biết bây giờ không biết làm gì cả, cho nên bây giờ họ tìm cách là bây giờ họ đuổi hai ông này ra để bây giờ họ bàn bạc với nhau là giờ mình sẽ làm gì đây với hai ông này đây. Ở đây nói rằng sau khi bảo hai ông rời khỏi hội đồng xong thì họ bàn luận với nhau. Họ nói rằng là chúng ta phải làm gì với những người này đây? Vì mọi người ở Jerusalem đều biết họ thật đã làm một phép lạ hiển nhiên và chúng ta không thể chối cãi được. Và đây là cái vấn đề mà họ bàn luận với nhau làm sao, vì họ không thể chối cãi cái điều mà đã xảy ra. Và họ bàn với nhau là bây giờ mình sẽ không thể làm gì khác hơn được thì thôi, mình sẽ phải ngăn cho nó đừng có tiếp tục xảy ra nữa. Cái lý do mà họ không muốn cái điều này tiếp tục nữa, cái lời giảng của Führer và Young được tiếp tục loan truyền đó, bởi vì cái lời giảng này đã nói là chính những người Sadducee và người Pharisee là những người đã đóng đinh Chúa Giêsu. Và bởi vì họ sợ dân chúng cho nên họ không dám làm gì hại tới ông Giăng ông Führer. Cho nên bây giờ điều họ làm là bây giờ họ cảnh báo hai ông, cấm hai ông không được giảng trong danh Chúa Giêsu nữa. Và rồi họ gọi hai ông trở vào và họ nói rằng ê, bây giờ đó là không được phép để mà tiếp tục giảng danh của Chúa Giêsu, không được tiếp tục như vậy nữa. Cái điều mà Kinh Thánh cho biết ở đây là cả hai Führer và Giăng đều cùng trả lời. Hai ông nói rằng xin các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Mấy ông là mấy người là những người quyết định. Đừng quên, những người mà Führer và Giăng đang đối diện là những người lãnh đạo tôn giáo thời bây giờ và họ nói họ là những người thuộc về Đức Chúa Trời. Bây giờ Führer và Giăng hỏi mấy ông là chứ bây giờ Đức Chúa Trời phán dạy chúng tôi phải làm một điều, còn mấy ông thì ngăn cấm chúng tôi và bắt chúng tôi phải làm một điều khác. Bây giờ theo mấy ông nghĩ là chúng tôi sẽ vâng lời ai? Và họ nói rằng vì chúng tôi không thể không nói về những điều mà chúng tôi đã thấy và nghe. Khi mà Führer và Giăng hỏi cái câu đó là mấy ông tự suy xét chúng tôi có nên vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời các ông hay chăng á, thì đây là một cái câu hỏi rất là lợi hại và rất là tuyệt vời. Bởi vì những người lãnh đạo Do Thái họ không có dám trả lời trong Führer và Giăng rằng mấy ông phải nghe lời chúng tôi. Nhưng mà sau khi họ không thể trả lời Führer và Giăng được đó, thì họ tiếp tục hăm dọa rồi thả hai ông ra và không tìm được cách nào để trừng phạt hai ông vì sợ dân chúng đó. Bởi vì họ biết rằng nếu mà họ xử phạt Führer và Giăng đó, đó là họ chống nghịch lại với lại Đức Chúa Trời và họ sẽ phải đối diện với cái sự chống đối của đoàn dân. Tôi muốn mọi người chúng ta suy nghĩ tới cái câu mà Führer và Giăng hỏi, hay là đối với các ông nghĩ như thế nào? Chúng ta có nên vâng lời Đức Chúa Trời hay là nên vâng lời người ta đây? Và làm thế nào để chúng ta ứng dụng cái câu này, hay là cái câu này nó có ảnh hưởng gì tới với chúng ta? Để tôi hỏi mọi người theo cái cách khác. Theo mọi người thấy á, và mọi người hiểu được đó, là Kinh Thánh dạy cho chúng ta đó là phải có cái thái độ như thế nào đối với các bậc cầm quyền?
Phải vâng lời, vâng phục.
Rất rất là nhiều chỗ trong Kinh Thánh dạy chúng ta biết được rằng đó là chúng ta cần phải vâng phục nhà cầm quyền, là những người mà Đức Chúa Trời đã đặt để họ trong cái vị trí đó. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết được rằng đó là đối với những nhà cầm quyền, cho dù không cần biết họ tin Chúa hay là không tin Chúa nữa đó, thì họ là những người được Chúa chọn và chúng ta phải vâng phục họ. Là con cái của Chúa đó, chúng ta phải vâng phục nhà cầm quyền, là những người mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Nếu có như bất cứ cái thẩm quyền nào trên chúng ta đó mà Chúa đã đặt để đó, thì chúng ta phải có nhiệm vụ để vâng phục. Có thể cái sự vâng phục đó được thể hiện qua cái việc là con cái vâng phục cha mẹ, vợ vâng phục chồng, hay là những người công dân đó phải vâng phục nhà cầm quyền. Trong Công vụ Sứ đồ đoạn 4 mà chúng ta vừa đọc qua đó, chúng ta thấy rằng Führer và Giăng đang đối diện với lại một cái tòa án tối cao là những người lãnh đạo Do Thái thời bây giờ. Và rõ ràng rằng có vẻ là Führer và Giăng đang không có vâng phục nhà cầm quyền ở đây. Vậy thì bây giờ những người này họ làm sao đây? Người Pharisee và người Sadducee mà họ đang đối diện đó, đúng là những bậc cầm quyền của Führer và Giăng trong thời điểm này đây. Nhưng mà bây giờ đó, Führer và Giăng phải như thế nào đối với bậc cầm quyền ở đây? Elijah mới trả lời cho chúng ta đó, ấy là chúng ta phải vâng phục nhà cầm quyền, ngoại trừ cái việc là họ bắt chúng ta phải làm những điều mà Chúa muốn chúng ta làm, hoặc là họ cấm chúng ta làm những điều mà Chúa muốn chúng ta làm, và họ bắt chúng ta phải làm những điều mà Chúa cấm chúng ta làm đó, thì lúc đó chúng ta mới không vâng phục mà thôi. Chúng ta phải có nhiệm vụ vâng phục nhà cầm quyền ngoại trừ khi nào họ cấm chúng ta làm những điều mà Chúa muốn chúng ta làm, và ngược lại, hay là họ lại khuyến khích chúng ta làm những điều mà Chúa không muốn chúng ta làm, thì chúng ta mới có quyền không vâng phục họ. Đúng vậy, chúng ta phải có nhiệm vụ, chúng ta phải vâng phục nhà cầm quyền cho đến khi mà họ truyền lệnh cho chúng ta phải làm những điều mà Chúa cấm, hoặc là cấm chúng ta làm những điều mà Chúa dạy chúng ta phải làm. Và là những người tin Chúa đó, cái điều này có ý nghĩa cho chúng ta đó trong những việc khác nhau, những cái chỗ khác nhau và những cái thời điểm khác nhau. Có hai điều mà tất cả những người theo Chúa ngày hôm nay trên khắp thế giới đang đối diện và đang bị bắt bớ là bởi vì những gì mà đáng lẽ ra họ cần phải làm. Đó là cái việc mà nhóm lại, gặp gỡ chung với nhau và môn đệ hóa. Và đó là điều mà tất cả những người tin Chúa trên khắp thế giới cũng như trong quốc gia mà chúng ta đang sống ngày hôm nay đó đang phải đối diện và đang bị gặp khó khăn bắt bớ. Nên khi chúng ta đối diện với cái vấn đề mà Chúa đã bày tỏ cách rõ ràng trong lời của Chúa những gì mà chúng ta cần phải làm đó, thì chúng ta phải có trách nhiệm, chúng ta phải nói giống như Phi-rơ và Giăng đó. Bây giờ chúng ta phải vâng lời ai đây? Vâng lời Đức Chúa Trời hay là vâng lời người ta? Anh đang muốn nói về cái thời điểm mà người Do Thái bị tuyệt chủng bởi Hitler đó. Đó là thời điểm mà Hitler và quân đội của Đức đã giết khoảng 6 triệu người Do Thái. Dĩ nhiên, trong thời điểm đó là có nhiều triệu người khác nhau bên cạnh 6 triệu người Do Thái đã bị quân đội Đức tàn sát. Tôi không biết là mọi người khi đọc lịch sử đó, mọi người có biết là cái câu chuyện gì đã xảy ra sau khi chiến tranh kết thúc? Đấy là quân đội đồng minh đó, họ họp lại với nhau và họ bàn định với nhau thì chúng ta phải làm gì đối với những cái quan chức của Đức Quốc xã thời bây giờ đây. Quân đội đồng minh thời bây giờ bao gồm có Tổng thống Mỹ, Winston Churchill là Thủ tướng Anh và Chủ tịch của Nga Xô thời bây giờ đó là Stalin đó, là ba người đại diện cho ba cường quốc của khối đồng minh đó, ngồi lại với nhau bàn luận như bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì hay là phải xử như thế nào đối với những quan chức của Đức Quốc xã đó đây. Chúng ta đang nói tới cái việc mà khoảng từ 50.000 cho tới khoảng 100.000 sĩ quan trong quân đội Đức Quốc xã thời bây giờ đang bị cầm tù. Lãnh đạo của Liên Xô thời bây giờ đó là Stalin đó, ổng đưa cái ý kiến là phải giết hết tất cả mọi người. Nhưng mà Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh là Winston Churchill á lại đưa ý kiến là không, chúng ta không có nên làm như vậy, bởi làm như vậy là không đúng. Họ đề nghị rằng bây giờ chúng ta phải nên có một cái tòa án để xử một cách công bằng. Và cái tòa án đó, cái vụ án đó được gọi là vụ án Nuremberg, tức là được cái vụ án được xử ở tại thành phố cái tên gọi đó ở tại địa danh đó. Cái tòa án này kéo dài rất là nhiều tháng và họ cho những sĩ quan cao cấp có luật sư để đứng ra để biện hộ trước cái tòa án này. Khi mà trong cái tòa án đó tất cả những sĩ quan cao cấp của Đức bị hỏi cùng một câu hỏi, ấy là tại sao mà mấy ông lại tàn nhẫn như vậy, giết người một cách không gớm tay như vậy, thì gần như tất cả những người đó đều có một cùng chung một câu trả lời. Mọi người nghĩ cái câu trả lời đó là gì? Đây là những cái sĩ quan của chính quyền Đức Quốc xã thời bây giờ đó. Theo mọi người nghĩ họ cái câu trả lời của họ như thế nào khi mà bị hỏi là tại sao họ lại giết người một cách dã man như vậy?
Em nghĩ là mà họ sẽ nói là do Hitler biểu họ làm như thế.
Cái câu trả lời của Thủy với Nhân á, là đúng là câu trả lời mà họ đều nói á, là tôi vâng phục cái thẩm quyền ở trên, họ ra lệnh cho tôi làm như vậy cho nên tôi làm như vậy. Mọi người biết quan tòa đã nói với họ như thế nào không? Có phải là quan tòa nói là ô vậy sao, tôi đâu biết điều đó, thôi được rồi, thôi mấy ông có thể được về nhà. Mọi người nghĩ quan tòa sẽ nói với họ như thế nào khi họ đã đưa câu trả lời như thế? Vì quan tòa này nói với họ rằng đó là cái câu trả lời đó nó không có xác đáng. Giống như là cha mẹ nói với con, đúng ra là con phải biết tốt hơn những gì mà con được biết chứ. Những cái việc họ làm á thật là tàn khốc, thật là kinh khủng. Cho nên quan tòa nói rằng á không có cần biết là ai ra lệnh, nhưng mà không thể làm được như vậy. Và mấy ông phải biết mấy ông phải làm gì. Và tất cả mọi người đều phải biết rằng đó là cái việc mà giết hàng triệu người như vậy là việc không thể chấp nhận được. Như mọi người đọc lịch sử sẽ biết rằng thì phần lớn tất cả những cái người đó đều đã bị kêu án tử hình. Và rất là nhiều người trong họ đó đã không có đợi đến lúc phải bị tử hình, họ đã tự tử, họ chết. Là con của Chúa, tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta một ngày nào đó khi mà chúng ta đứng trước mặt Chúa đó, mà khi Chúa Giêsu hỏi chúng ta rằng tại sao mà chúng ta đã không làm những gì mà Ngài dạy chúng ta phải làm đó. Cái việc mà những người sĩ quan của Đức Quốc xã thì bây giờ mà giết một cách tàn nhẫn hàng triệu người như vậy đó, cái việc đó rõ ràng rằng ai cũng biết là việc không nên làm đó, việc đó không thể chấp nhận được. Và chúng ta không có gì phải tự hỏi về vấn đề đó. Chúng ta cũng biết rõ ràng là những điều mà Chúa Giêsu đã truyền dạy chúng ta, những gì mà chúng ta phải làm mỗi ngày, không cần biết là nhà cầm quyền muốn chúng ta phải làm gì, nhưng mà điều mà chúng ta cần phải làm mới là chúng ta phải vâng phục những gì mà Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta phải làm trước tiên, để rồi một ngày nào đó đứng trước mặt Chúa, chúng ta sẽ được Chúa khen là hỡi đầy tớ ngài lành trung tín kia, được lắm. Những tuần sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục học về những gì đã xảy ra đối với Führer và Giang.